có quyền học về nghệ thuật, tất cả những nghệ thuật, chẳng hạn nghệ thuật vẽ tranh, vẽ tượng, nghệ thuật xây chùa, nghệ thuật trồng hoa, có gì có quyền học hết, nó thuộc về công xã minh, hay là những nghề nghiệp chẳng hạn như sửa máy này kia đều được hết á, nó thuộc về công xã minh. Cái công xã minh đó làm cái gì? Nó để làm cho trang nghiêm cái đạo tràng, làm cho đạo tràng trang nghiêm. Như bây giờ biết về kiến trúc, biết nhà cửa gì làm đạo tràng nó trang nghiêm, biết về cảnh cây cỏ ba lá thì làm đạo tràng trang nghiêm cho người ta phát tâm, thấy không? Thì nó thuộc về công xã minh. Thì mấy cái đó nó đều là cái học hết, nhưng mà cái học đó nó không nạn, nó là phụ, nó là thuộc phần, thuộc về tạo công đức, nó không phải là tạo trí tuệ. Mà cái quan trọng nhất là trí tuệ và tánh không. Bởi vì mình có một cái nghệ thuật, mình có một cái công xảo, mà nếu mà không có trí tuệ tánh không thì mình chắc vào cái công xảo đó, mình chắc vào cái nghề nghiệp đó. Chẳng hạn như người nấu ăn ngon, họ chắc vào cái nấu nướng, thấy không? Người mặc khéo tay làm bông hoa đẹp, họ chắc vào cái nghệ thuật đó, ha. Mà không biết rằng là tất cả những cái đó đều là không, nó không có thật, nó đều do nhân duyên biến hiện. Thành ra trên đạo Phật là tăng trưởng hết tất cả mọi trí tuệ về thế gian pháp và xuất thế gian pháp, nếu quý vị đi vào con đường của Phật đạo. Bởi vì con đường của Phật nó tạo thành, muốn tạo rất là, con đường đi vào Phật đạo nó cần có công đức, nó cần trang nghiêm Phật độ, nên nó cần có nhiều ngành nghề để bổ sung, để làm cái Phật độ nó mới trang nghiêm được, thấy không? Mình muốn làm cái nhà đẹp á, mình phải có nhiều cái lắm, phải biết về màu sắc, phải biết về cách thiết kế ha, rồi nó biết về cây cảnh ha, rồi mình biết về bố trí ha, rồi biết đủ chuyện hết trơn thì cái nhà nó mới đẹp. Ví dụ cái gì, nó thành ra nó cần cái công sở mình ha, rồi cần cái biết thuốc là y phương minh, rồi cần cái thanh minh tức là tầng về ngôn ngữ để nói chuyện với người ta ha, rồi cần về cái gì nữa, nhân minh là cần về cái học về lý luận để nói chuyện với ngoài đạo, nó họ dùng cái lý luận họ nói chuyện với mình biết cách mình thuyết phục nó, rồi cái cách mình chuyển hóa nó ha. Ha. Thì mấy cái đó là những cái học của đại thừa. Bên nguyên thủy thì nó bác hết, nó không cho học gì hết đó nha. Bên nguyên thủy á, là bởi vì mấy cái này nó không, gì không có học, tại đối với nguyên thủy á, nó không cần độ sanh, nên mấy cái này là được phương tiện để độ sanh, cái phương tiện để trang nghiêm công đức, trang nghiêm Phật độ. Tại vì cái chỉ có các vị chư Phật Bồ Tát á, họ mới phát nguyện để họ làm Phật độ, họ làm một cái cõi Phật để họ đem chúng sanh về đó họ độ, nên họ cần có công đức để chúng sanh về đó hưởng công đức của họ, cũng như là có thực lạc, nên họ phải cần mấy cái đó. Còn bên nguyên thủy họ chỉ cần một tu để sao họ thoát cái bản ngã, họ giải thoát, nên tất cả những công đức họ bỏ hết. Do đó thì ngũ minh đối với bên nguyên thủy á, có gì mà tu ngũ minh là có gì phạm giới, nhớ rõ ràng nha. À, thành ra đại thừa nó mở phương tiện cho quý vị, nhưng mà hiểu cái phương tiện này là vì chúng sanh, chứ cái phương tiện này không phải là để cho mình nổi tiếng. Chẳng hạn như giờ mình học thì nhân minh học giỏi quá, sau này mình sẽ là một tay đại pháp sư thuyết pháp, cũng là thao thao bất tuyệt. Là tại vì học nhân minh học về cách thuyết pháp, học về cách lý luận, làm sao mà lý luận mà thuyết pháp vô người ta bẻ không được thì người ta mới nghe, rồi nhờ cái đó mình nổi tiếng cái bản ngã nó phát sanh là thật. Hay nói là tất cả những cái phương tiện của bên đại thừa, ngay ngũ minh của đại thừa là khởi tâm đại bi vì chúng sanh mà phải học cho tới nơi tới chốn. Rồi khi mà thuyết rồi đó, không thấy cái bản ngã là cái quan trọng nữa, đừng có chấp trước nó thì mới trúng nha. Còn nếu không á là cái gì sẽ lạc vào cái con đường à, lạc mạnh nặng lắm á, chứ không phải không nha. Thì nhớ cái trí tuệ mình phải học hết à, thành ra cái gì ở đây học được cái gì đỡ cái đó, không có cái gì trở ngại hết trơn á. Cô còn tại cô Yến bộ cái sao cô kiếm cái chữ Việt, cô học bộ tiếng Việt cô đọc không được hả? Ủa cô học tiếng Tàu được không?
Không.
Giờ bắt đầu học lên từ Tàu hả? Thì dạ, cũng được. Dạ. À, thì cố học đi. Dạ. À, học rồi không tốt. Mà vậy cô học gì là ai dạy cho con?
Tại vì có bữa tuần trước á, cái cô kia nó nói là mỗi tuần tới là cổ dạy một tiếng chủ nhật là tới nhà.
Cũng được.
Dạ.
Còn nếu không mấy bữa mà con có đây có muốn học thêm nè, cô đem tới đây, cô có mấy cô nè, cái con này đành mà cái anh rảnh này, cô hỏi được chữ nào nè, tao dạy cho.
Dạ.
Như ở cả ngày và khi không học được gì thì ủa.
Dạ.
Có đành đó, học thêm cái gì gì đó.
Dạ.
Học hay là cố học rồi sẽ giỏi rồi, chứ không có cái gì hết trơn.
Thì hồi trước tới giờ thì con muốn học lắm, nhưng mà hình như cơ hội không có á, mình kiếm người dạy cũng chưa có kiếm được ai nữa. Vậy thành ra kéo tới bây giờ luôn.
thì dễ mà, tiếng Việt nó học dần rồi mình biết nói rồi thì dễ học lắm. Thì vấn đề miễn là cố tinh tiến thì cái gì nó cũng thành.
Dạ, cũng có cái một bà cô nó nói tới nhà đi dạy mà thấy cổ đi nó làm chuyện nó nhiều lắm, nó ở nhà mai nhưng mà thấy nó như là thì nó dạy nhưng mà vừa mai mà vừa dạy thì con cảm thấy cái đó cách dạy con là không có được, sợ tại vì con không có rành gì mấy đó, dạy vậy là con học cũng vô đó, thành ra con cũng không có tới.
À, gọi là nếu mà vậy thì mấy ngày mà lãnh đảnh nghỉ á, lãnh đảnh tới đây rồi có giờ mấy cô lãnh đảnh này rồi hỏi học thì mấy cô phát tâm dạy cũng gây công đức thôi, cô biết được rồi khá khá rồi, cũng như cúc kinh phật kinh đồ thì tốt.
Dạ có,
kiếm chỗ đó có, con cũng có mua sách một sách hai cũng có nữa nhưng mà chưa có sách tánh gừng á. Bây giờ có kêu với anh gì đó tới đây học sướng tàu á, thâu được cái băng á, cuốn nó lớp một, cuốn lớp một rồi kêu ảnh thâu luôn o cờ cỡ co đó ép, còn cái đó ép chữ, còn cái đó chưa biết ảnh có viết vô không cho học ép chữ không.
À, thành ra cái cố thì mình học hoài nó thành được thôi, nhưng cái quan trọng là cái ý chí của mình phải không, mình học được cái nạn từ từ nó sẽ khá chứ không có gì hết trơn. À, thầy trí tuệ giờ cái vấn đề đó là cái vấn đề học chữ, nó phát sinh ra trí tuệ về chữ, còn mình học có thể mình học ra tất cả những cái khác như công sở binh thì không cần học chữ, cho như Hải đây nó học sửa xe đâu cần học chữ đâu, nó sửa xe nó ngon phải không, ví dụ như vậy. Thành ra mình trong cuộc đời này học nhiều cái, có thể nhiều cái mình học lắm, cái nào mình gây được công đức lợi chúng sanh là mình nên học, thấy không? Ở mình học đó mình làm ra, mình làm ra chứ hàng như bây giờ mình học về cách sắp xếp nhà cửa, cách dọn nhà cửa cho nó sạch sẽ thì cũng là cách học. Người ta vô trong cái đời thấy một cái đạo tràng nó sạch sẽ, nó trang nghiêm thì cũng là cái lợi ích. Thành ra có gì học, thực sự cái học của đại thừa nó nằm đa phương, nó nằm đủ mọi phương diện hết trơn á, thấy không? À, còn cái vấn đề mà học mà đi qua sách vở học thì nó cũng là một phương diện để cho mình quảng bác thêm cái kiến văn. Hồi xưa đó là cái vấn đề mà học qua cái vấn đề mà danh tự ngôn ngữ đó, thường thường người ta không nặng nhiều. Là hồi xưa đó những cái sách vở nó không in ra, chỉ có chùa truyền mới có thôi. Thì giờ học cho biết cái nữa, kinh và sách vở cũng không có để đọc, thấy không? Nhưng bây giờ đó thì nếu mà biết chữ nó đỡ lắm, tại vì kinh điển in hết rồi, in nhiều lắm, mình biết rồi mình đọc. Nhưng mà biết được tiếng Tàu thì rất là ngon, tại tiếng Tàu thực sự kinh điển nó nằm tiếng Tàu rất là nhiều, tiếng Tàu nó là nhiều hơn tiếng Việt nhiều lắm. Tiếng Việt nó mới dịch đã được một phần chuyển thành một phần mười kinh điển của tiếng Tàu đó. Thì chưa tới nữa, thấy không? Thành nó biết tiếng Tàu là mình đọc rất là kinh điển, rất là nhiều tổ luyện, rất là nhiều. Nhưng mà hợp với thời đổi bây giờ là tại thời đổi bây giờ là nó in ra công khai mà nó bán cũng rẻ, là rẻ mạt, thấy không? Còn hồi xưa đó bây giờ có giỏ cho kia nữa, bây giờ kiếm nguyên kinh đọc không có. Hồi xưa họ kiếm được nguyên kinh họ quý lắm, họ coi tới coi lui, thành biết họ niệm, biết họ giỏi, tại vì kinh điển nó hiếm, thấy không? Còn bây giờ thì nó quá sức rồi, thành đâu vậy, nhiều khi có nguyên kinh coi chút dục bên kia, coi nguyên kinh khác vậy coi gì đó, thấy không?
Coi nhiều quá không hiểu
luôn. Coi nhiều là mình không nghiên cứu tới sâu rồi nó không hiểu, thành nó không được lợi ích như hồi xưa ta có một quyển nhưng mà ta lợi ích vô cùng, tại vì họ đi đâu tới nơi tới chốn, ở đâu có quyển nào khác đâu mà đọc, cứ đọc tới hoài là nghiền ngẫm hoài, rồi từ từ nó thấu triệt được. Mà cái ngộ kinh điển là thứ gì, thấu triệt được quyển kinh điển thì mấy kinh điển khác nó cũng giống gì à? Thì cái đó từ tăng trưởng trí tuệ thì nói là cái trí tuệ nào nó cũng là cái trí tuệ để mình học hết, nhưng trong đó cái trí tuệ tánh không là cái quan trọng nhất. Trí tuệ tánh không thì cũng hồi xưa cũng nói tới ngũ ấm giai không á, sắc cũng phải là ta thọ của người ta, nên trí tuệ đó nó cũng là một loại trí tuệ. Thì thực sự ra mình có thể mình đọc mà phát sanh trí tuệ cũng được, mà có thể mình nghe phát sanh trí tuệ cũng được, thấy không? Tức là nghe làm sao nghe thì mình muốn nghe phát sanh trí tuệ, thì cái lối nghe này thế này, nghe xong rồi là mình đánh đỏ, là mình ngồi mình chiêm nghiệm, là mình ra mình nhớ lại thì nó phát sanh trí tuệ. Mình nghe rồi đó, mình không có chuyện chuyên nghiệm mình nhớ lại đó, thì từ từ nó quên. Thành công này là thường niệm, là chỗ đó thường niệm nó trí tuệ nó mới phát sanh. Nghe mới nhớ lại rồi cái quan trọng là cái điều quan trọng thứ ba, khi mình nhớ rồi đó, nó bắt đầu lấy cái tâm mình mới soi vô coi mình, cái tâm mình với cái điều ta giảng nó có trống trúng không. Nếu cái tâm mình làm dịch ta có nói thôi bỏ tham đi, mình coi là cái tâm mình nó tham nhiều quá thì nghĩa là cái tâm mình với cái loại trí tuệ này nó trật, thì tìm cách mình chỉnh lại, mình chỉnh lại để cho tâm mình với cái đề này nó phối hợp. Rồi xong rồi áp dụng vào đời sống, nó là đời sống mà chút lợi nó nói giờ mình ra đời sống rồi mình thấy mình không có tham nữa là đúng nha, còn ra đời sống mà vẫn còn tham là bây giờ mình phải bớt là thí dụ gì đó, cái lối hành thì nó vậy thôi. Nghe pháp thì ráng là mình nhớ, rồi tìm một điểm chánh để nhớ, nhớ xong rồi đem cái đó so sánh với cái tâm phàm của mình, nếu cái tâm phàm mình nó không theo đúng thì mình sửa ha, sửa xong rồi là áp dụng vào đời sống của đời sống trong ngoài ở ngoài kia, thì cái đó là cái lối nghe pháp nó trúng, nó mới phát sanh cái trí tuệ, đó mới thực sự là trí tuệ lợi ích. Cái trời khi nào nó đem cho mình sự giác ngộ thì mình đầu mình chưa giác ngộ được cái đó, nhưng mà lấy cái giác ngộ cơ bực giác ngộ làm cái giác ngộ của mình, rồi mình hành xử sau cái giác ngộ đó thì mình hành xử đúng. Còn nếu mà mình lấy cái không lấy cái giác ngộ của cái bực giác ngộ làm giác ngộ của mình mà hành xử theo lối nghĩ của mình thì là sai, hay là mình lấy cái sự quy định của xã hội làm cái lối hành xử của mình thì mình là theo cái thế tục của xã hội, nó cũng không trúng, nó không trúng, mặc dầu nó vẫn lợi ích chứ không phải không, tức là xã hội không có loạn nhưng mà nó không trúng, nó không đúng thời đạo. Thành tựu biện bài khi mà tăng trưởng trí tuệ rồi đó, hay tăng trưởng trí tuệ rồi mà trí tuệ mà khi mà nó đi tới mức độ mà hiểu thấu suốt tất cả mọi việc, không còn có gì trở ngại bế tắc được nữa, thì lúc đó quý vị có một cái khả năng là khả năng có thể có một cái tài này gọi là cái tài thuyết pháp, biện luận, nói chuyện không có nghi ngờ. Thường thường bây giờ quý vị nói chuyện nghi ngờ là tại vì quý vị không biết nói cái gì, thứ hai là không hiểu sâu cái đó để nói, thì nó nói phớt ở ngoài thôi, thấy không? Nè, mà bây giờ cái định độ bây giờ nếu coi mấy coi cứ theo học qua học qua thì sau này tất cả những người nào sau này chỉ nghe pháp phớt ngoài là có biết hết á, có biết á, nghe cứ nghe giờ đằng là có chán liền á, thì á. Còn bây giờ ở đây á, cái hàng như bây giờ cái nhà chắc định luật đi là cái chỗ mà gọi là in không biết bao nhiêu kinh băng, mà thật sự trong cái băng mà in bây giờ thấy rất là nhiều người ham chuộng mà lại lấy nghe hoài, chính những cái băng nó thiết rất là dở. Nếu mình nghe, nếu mình học có học sâu rồi đó, những băng nó thiết rất là phơ 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 ở ngoài, nhưng mà hợp tâm lý chúng sanh, chúng sanh nghe đã lắm, nghe thấy khoái lắm, nhưng mà tôi bảo đảm nghe cho cả ngàn băng đi nữa không áp dụng được gì hết. Nghe thật sự phải có cái sâu, vừa sâu mình nghe làm sao rung động trong mình để mình sửa thì mới được. Thì cái quan trọng á, mình thành tựu được cái biện tài này là do cái nghe mình học cho thiệt kỹ, mình thấu suốt thấu triệt hết ha, thành ra lúc đó mình thuyết pháp nó không có bị trở ngại nữa. Thì thường thường thành tựu biện tài này nó gọi là tứ vô ngại biện. Vô ngại tức là khi mình thuyết pháp, mình nói chuyện, mình không có bị trở ngại. Mà muốn không trở ngại gì, nó phải có bốn cái điều mình phải thấu suốt hết thì mình mới được cái vô ngại biện đó. Thành ra thứ nhất á, là phải được thành tựu cái pháp vô ngại biện. Pháp ngại biện tức là đối với các pháp ma pháp mình được học qua hết rồi, thành ra đối với đó mình không bị chướng ngại, mình thông suốt tất cả các pháp rồi, mình có sự tự tin trong pháp rồi, cứ pháp nào mình đi tới nơi tới chốn có cái chiều rộng, tức là có biết cả các pháp, có chiều sâu là pháp nào đi tới nơi tới chốn, thấy không? Thành đối với các pháp mình không bị chướng ngại nữa, cái pháp nào nó mình móc cái pháp này mình nói qua nó có liên kết giữa pháp này pháp khác một cách tự nhiên rõ ràng minh bạch, thấy không? Thời đầu tiên á, là phải đạt được cái pháp vô ngại biện, tức là phải chịu quả học đại gian, biết tất cả pháp môn. À, pháp môn phải có cái chiều rộng, tức là pháp tạo pháp môn có chiều sâu là biết rõ ràng từ pháp môn một và thông suốt không bị chướng ngại, không có một cái nghi ngờ nào tổng. Có nghi ngờ tức là cái pháp mình bị bế tắc, mình mới sinh ra cái nghi thì nên hỏi. Thì khi mình đã vô ngại rồi, cái tâm mình không có bị cái gì đối với pháp, không có bị thông suốt, không nghi ngờ nữa, thì đó là mình đối với cái pháp, mình tiếp pháp nó không có bị chướng ngại, nó là pháp vô ngại biện. Thứ nhất, thứ hai, nó là nghĩa vô ngại biện. Chẳng hạn như giờ kinh về pháp liên hoa thì nó cũng đối với cái pháp liên hoa là biết là nó là cái gì chánh là chẳng hạn như đối với đó là khai thị ngộ nhập chi hướng Phật là cái chánh là khái, nhưng mà trong cái nghĩa trong chẳng hạn khi kiến Phật là gì hay là khai là sao này sao sao là các cái chương ở trong chấp tên tổng ấy, thì ý nghĩa cái ý chỉ chánh đó là gì là cái chuyện khác, thấy không? Chẳng hạn như mình nói là phẩm phổ môn đi thì phổ môn ai không biết là ồ ba sạch quá không mà mình cần khổ là cần cái gì thì Phật tâm phải âm hiện cái đó để giúp đỡ mình, thì đó cái đó là cái nghĩa đen. Một cái thâm nghĩa trong là cái gì thì nghĩa vô ngại biện tức là đạt được cái yếu nghĩa trong cái yếu nghĩa này, nó thâm cái thâm nghĩa của đó là tâm đại bi này nó phát sanh từ tánh không, phải có từ cái chân tâm Phật tánh nó mới phát sanh được cái tâm đại bi này được. Cái yếu nghĩa của nó là quý vị muốn được phổ môn thân thì quý vị phải được một cái thân không thì nó mới được phổ môn thân, thấy không? Đó là cái được cái thân không rồi, được cái tâm không rồi, mà cái tâm không này phải khởi từ cái tâm đại bi thì mới hiện ra cái thân lợi chúng sanh. Nếu cái tâm này mà khởi về cái tâm tự ngã thì cái tâm không này chỉ nhằm niết bàn thôi. Thành ra phải hiểu được ý nghĩa là phải hiểu là mình phải hành cái gì, nó khởi từ cái nào. Đại khái phải nghĩa vô ngại biện, mặc dù nghĩa đen nhưng phải hiểu được cái nghĩa chánh. Thấy không? Thấy không? Thì nghĩa vô ngại biện, nghĩa là biện là đối với tất cả thâm nghĩa, cái yếu nghĩa mà trong kinh điển nó nói theo cái chiều sâu. có cái yếu nghĩa nó theo chiều đen, có nghĩa nó chiều sâu, thì được thấu triệt hết. Thấu triệt được hai mặt nghĩa, một cái nghĩa nó sẽ bình thường, là cái nghĩa thấu theo chiều sâu được thấu triệt hết, không bị chướng ngại, không có một cái nghi ngờ, thấy không? Thì lúc đó mình mới là biện tài, mình nói chuyện nó mới thấu suốt được. Là thứ hai. Thứ hai, thứ ba là từ vô ngại biện. Từ vô ngại biện là những danh từ trong tổng mình hiểu rõ ràng, không có mình mà chẳng hạn như nãy hỏi thập bát giới cô là mệt liền là không được. Đối cả từ ngữ trong kinh điển hiểu rõ ràng minh bạch, hiểu mà có hai chiều, chẳng hạn như thập bát giới trong này, nếu bình thường mà đa số mình hỏi đó, người ta nói thường thường là như thế nào, chẳng hạn như người ta nói về thế gian pháp không, hay là ta nói về xuất thế gian pháp không, hay là ta nói về về thân và tâm của một cá nhân không, thì phải hiểu hết mọi phương diện ở trong này. Khi mặt nào thì nó nói là mặt về 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 cái pháp của thế gian, mặt nào nó nói về một cái pháp của cá nhân, phải hiểu hết như vậy. Nó là đối các từ ngữ phải hiểu hết theo cái chiều rộng và chiều sâu từ mỗi từ ngữ. Nó là khi mình không một cái thông suốt, không có một nghi ngờ, không bị chướng ngại gì nữa, thì nó gọi là không bị chướng ngại bởi từ ngữ nữa, thì lúc đó mới có biện tài nói chuyện, thấy không? À, thì phải qua ba cái giai đoạn đầu tiên là ba giai đoạn phải tập tu luyện, một tu luyện là tất cả pháp môn phải phát tâm học pháp, nha, và biết được chiều rộng, được chiều sâu một cách thấu suốt nghi ngờ, tất cả những cái ý nghĩa trong pháp môn cũng phải học hết để biết được chiều sâu chiều rộng, không có một cái nghi ngờ, một cái thấu suốt toàn triệt. Rồi bắt đầu các từ ngữ trong những pháp môn phải hiểu rõ minh bạch, những từ ngữ này trong kinh điển này nói thế này, từ ngữ trong kinh kia nó không dùng từ này mà nói từ khác, nghe không? Phải biết rõ ràng để mình so sánh, để phân biệt, để mà tìm tòi ra đàng hoàng, có chiều sâu có chiều ngang, thì khi biết hết được thì lúc đó là mình sẽ không bị chướng ngại bởi những cái đó nữa, thì mình mới có thể là lý luận và thuyết pháp biện tài một cách ung dung tự tại. Thì lúc đó mới đi qua cái vô ngại thứ tư. Vô ngại thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Nhạo tức là vui vẻ, nhạo nó là lạc á, nhạo thuyết tức là thuyết pháp một cách an lạc, một cách vui vẻ mà không bị chướng ngại, biện tài không bị chướng ngại. Thì cái nhạo thuyết nó là một cái sản phẩm của pháp vô ngại biện, của từ vô ngại biện, của nghĩa vô ngại biện. Nhưng mà mặc dầu nó là kết quả của ba thằng kia, tại có ba thằng kia thì anh này nhỏ thiết mới được. Nhưng mà giả sử rằng quý vị ba thằng kia thấu triệt đi, quý vị có thể nhỏ thiết được hay không, thì cái chuyện đó phải đặt vấn đề. Nhỏ thiết nó là điều kiện cần, không phải pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện là điều kiện cần để cho anh nhỏ thiết. Nhưng mà nó không phải là điều kiện để đủ của anh này, nghĩa là anh nhạo thuyết vô ngại biện này là phải sở dĩ phát sanh ra được là do sự phát tâm, phát tâm. Bởi vì quý vị không phát tâm á, quý vị không gieo nhân duyên chúng sanh á, quý vị nhạo thuyết không có được. Chẳng hạn như vậy, mấy những vị trí tuệ học rất là dữ mà thuyết pháp ra thuyết không được, thuyết không được. Cái này là tại vì sao mà không có phát nguyện, nghe không? Nhạo thuyết này nó nặng về cái là bồ đề tâm, nó thuộc về cái nguyện. Cái nguyện này là trong cuộc đời mình là nguyện gia, là nguyện về bố thí pháp, hay luôn luôn phát tâm nguyện gì, tại vì nó cần kỹ thuật, chứ không phải là cô giỏi về pháp, cô giỏi về từ, cô vậy kia ra là tự nhiên cô thuyết pháp được đâu. Thế bây giờ tôi thấy nè, có nhiều người họ giỏi về nấu cơm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon, nhưng mà dạy ai cũng nấu cũng cơm cũng dở hết á, tại vì không có kỹ thuật để dạy, thấy không? Họ có thể không có kỹ thuật, mà muốn kỹ thuật đó là phải phát tâm, phải chịu khó nghiên cứu rồi cách mình phải làm sao, dạy giai đoạn đầu thế nào, giai đoạn thứ hai người này phải dạy sao, người kia phải dạy sao. Cái nhạo thuyết này đó, là do ngày biện này đó, nó là do cái vấn đề phát nguyện nhiều hơn, nó do vấn đề công đức nhiều hơn, nó do vấn đề nhân duyên nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình có nhiều người thuyết pháp rất hay, nhưng mà không có nhân duyên với người kia thuyết, người kia không nghe. Họ vẫn có cái biện tài, họ vẫn vô ngại, nhưng mà thuyết người ta không đảm nhận được. Lý do đó là tại vì không có tạo nhân duyên với người ta. Thành ra qua cái ba cái kia là điều kiện cần cho cái anh nhỏ thuyết. Cái anh nhạo thuyết này phải đương nhiên phải pháp, phải vô ngại thì mới đầu tới ảnh thuyết pháp mới được. Nhưng mà muốn nhạo thuyết vô ngại biện thì nó nặng về cái pháp bồ đề tâm và nặng về công đức. Cho luôn luôn tâm của quý vị luôn luôn phải phát nguyện rằng là con sẽ nguyện rằng là tất cả sự học của con dùng để lợi lạc chúng sanh, để làm sao để khai mở trí tuệ chúng sanh, để làm sao chúng sanh nhận được Phật tri kiến, để thấy được con đường tu để chính xác, luôn luôn phát nguyện như vậy. Thành ra khi mình phát nguyện như vậy á, tức là mình mới khởi cái tâm là mình muốn thành ông bậc pháp sư. Thành ra quý vị mà khỏi tâm thờ bán sư á, thì lúc đó nghe một vị pháp sư thuyết pháp đó thì quý vị mới chú ý ông này thuyết pháp hay chỗ nào. Thật sự là phải lấy kỹ thuật của người ta để mình gắn vô những cái thuyết tưởng điểm của mình. Còn ông khi ông thuyết pháp, tại sao nó dở chỗ nào, mình biết được cái hay dở của người ta là mình mới thành là người giỏi. À, còn bây giờ mình thấy nghe người nào mà cũng dở, người nào cũng đúng mà không tắt được, mà chứng tỏ là mình cũng dốt luôn. Thành ra mà khi mình viết tám mình muốn như vậy là tự nhiên mà tại vì mình muốn cái hay thì đương nhiên mình phải tìm cái hay để mình thuyết, mình tìm cái lối người này thuyết như vậy. Mặc dù họ cái lối thuyết pháp họ trúng hết trơn rồi mà hay, nhưng mà cái lối này nó dở, vấn đề họ diễn tả cái chỗ này nó không hay, mình thấy mình tránh. Thành ra cái đó là do cái phát tâm, cái phát nguyện thôi. Cũng như hồi xưa cái ông đầy muốn fan á, là một nhà là đại hùng biện ở bên Hy Lạp á, thì ông đó ông đẻ ra là Cà Lâm, ông nói giờ tiếng là muốn gì đó, thấy không? Ông đẻ Cà Lâm, ông nhưng mà ông sau này ông nổi tên là đại hùng biện, tức là nó khi mà nói thuyết pháp ra, nói ra mà người ta nghe ầm nghe, thì ông phát tâm, ông nói bây giờ làm sao ông phải thành ra một cái bậc là biện tài nói chuyện, bắt đầu học hỏi rồi, nhưng mà kẹt có cái là ông nói ra vẫn Cà Lâm, biết rồi sao? Ông ra ngoài biển, ông ra ngoài nguyên cái biển vậy đại dương, ông thuyết cho biển nghe mà, ông thuyết, ông nói, ông gào, ông la như tôi la lên trước cái biển, nó sống đến ầm ông la như sao? Trong thành ông lát ác tiếng biển luôn, ông la từ từ ông nói từ từ sau này, bắt đầu nói trước rồi ông dạng rồi sau này ông lập từ tiếng to tập như tôi đi từ từ á, mà tiếng nói từ từ lớn xong đọc ác sóng biển luôn, phá biển cả năm ông lâu luôn. Sau ông ra bắt đầu ông nói chuyện, thì ông là một nhà đại biện tài, đại biện thuyết, nói là không ai nói lời mà nói rất là lớn, nói thấm tiếng nghe hết, hồi xưa không có một lo đâu. Thế ông điện Einstein á, ông nói đại mà đại hùng biện của bên Hy Lạp á, thì nó là một cái sự kiên cường kiên nhẫn. Cái vấn đề đó nhạo thuyết biện tài này là do cái khắc tâm, do cái lòng của mình muốn, thì cái lòng muốn mình, bởi vì sau này chẳng hạn như tôi giờ tôi giảng cái gì tôi phải coi sách này coi sách kia, hay là tôi muốn giảng cái gì tại chứ tôi phải coi là ông thầy này ông giảng hay cái này, ông thầy kia giảng chỗ này dư mình bỏ đi, thí dụ như vậy đó. Nhưng mà mình có cái tâm mình muốn giảng người ta nói hay thì mình mới làm vụ đó ha. Còn mà chẳng hạn như giảng là một cái phận sự nhiệm vụ thì mình lấy cái bài nào đó mình cũng dở ra mình giảng thôi à, thì cái chuyện đó nó không hay, thấy không? Nhiều khi mình lấy cái bài giảng người ta thì mình tóm lợi ích hơn ý người ta nữa. À, thành ra cái nhạo thuyết biện bài á, là phải do cái phán nguyện, mà cái đó là do cái tâm nguyện của mình, do cái Bồ Tát hạnh của mình. À, mà khi Bồ Tát hạnh rồi là thường lễ bái chư Phật, là thường chư Phật gia trì cho mình, bởi cái lực của mình không bao giờ mình thuyết được đúng ý với Phật ở trên á. Thành ra người nào mà muốn thành nhạo thuyết biện bài á, phải luôn luôn là nồng nương tựa Tam Bảo thiệt là mãnh liệt, và làm cái gì là luôn luôn khấn nguyện Tam Bảo gia trì lực cho mình, để mình nương vào cái vai thần của chư Phật, đưa Phật cho hết mà thuyết. Trong kinh điển cũng vậy. À, cũng như là ngày qua tịch úy Bồ Tát nương vào vai thần của chư Phật đứng lên hỏi Phật cái này, cái thực sự ngài đâu biết đâu mà hỏi bao thế anh. Cái người nào mà hỏi Phật á là nương vào cái lực của Phật mà hỏi hết trơn á, tức là Phật tác ý cho họ hỏi cái đó đi, hỏi đi thì tao mới nói, chứ người không hỏi thì tao biết nói. Anh họ bỏ cái bản ngã của họ ra, họ chỉ thấy là cái trí tuệ của chư Phật thôi, chư Phật gia trì của họ đứng ra hỏi cái đó, hay là họ đứng ra họ nói cái pháp nào đó là điều đó. Con nhờ oai lực của Phật nay nương vào cái lực của Phật con nói thì xin nói cái này luôn luôn cái Bồ Tát. À, được hai cái lợi thứ nhất là không thấy cái ngã của mình nó xuất hiện, bởi vì khi mình nhạo cái biện tài rồi mình sanh ra cái ngã. Thành ra hôm nay là tôi phải có tôi đâu, đây là nhờ sức quan thần của Phật gia trì mà tôi nói được như gì, thấy không? Thành ra cái ngã nó không bị ảnh hưởng, trong cái nhạo thuyết biện tài nó vẫn không có bị ảnh hưởng. Bởi vì thành ra trong cuộc đời quý vị phải luôn luôn là nếu quý vị cần cái biện tài này để mà độ sanh trong cái bằng điện kia, thì quý vị phải không rời cái sự nương tựa của chư Phật, và cái tâm của mình là luôn luôn phát cái nguyện này. Phát cái nguyện này nó khổ nhọc lắm, là phải quảng học đa văn là đương nhiên rồi, phải không? Tăng trưởng trí tuệ tắt được cái pháp rõ ràng là đương nhiên rồi, phải không? Đó, trong cái pháp đó phải chia sẻ từ chút, pháp nắm vững, nghĩa nắm vững, từ nắm vững là đương nhiên rồi. Ngoài ra học thêm kỹ thuật, học về nhân minh, học về kỹ thuật lý luận, phải không? Đó, rồi học rồi đàng hoàng rồi phải, cái đó là nhờ chư Phật gia hộ, chứ sợ là mình nói sai lời của chư Phật. Hãy chư tổ rồi viết đó, nay con những cái lời con này nếu mà sai thì chư Phật con xin sám hối gì tùm lum á, chứ là rất là rõ ràng minh bạch, chứ không nên lấy cái bản ngã mình đặt để vô nha, thì mới lợi ích thật sự cho chúng sanh nha. Rồi giáo hóa hết thảy thành tựu biện tài này, và phát cái tâm là giáo hóa cho tất cả chúng sanh ha. Chúng sanh này kiến được vui lớn, từ thường cái chữ lớn của minh đạo Phật á, nó là nghĩa là hoàn toàn không có gì vượt qua được nó. Cái lớn này là lớn, không có một cái bờ mé nào mà tận thùng nó được thì mới gọi là lớn. Thành ra bên đạo Phật mình nói là cái núi nó có lớn không? Cái núi nó không có lớn, tại vì cái núi nó lớn thì có cái núi khác lớn hơn. Đó là Phật đó. Ha, thành ra cái núi mà nó không có lớn thì không thể nói nó lớn được. Thành ra cái gì mà dinh từ mà đạo Phật có gì gặp cái chữ lớn đó, có nghĩa là nó không có cái gì mà nó chặn được nó hết thì mới gọi là lớn. Thành ra cái vui lớn này là cái vui mà không có cái gì so sánh được, mà cái vui mà cái gì không so sánh được, tức là vui giải thoát. Thành cái gì mới thành tựu biện tài, mà giáo hóa được hết thảy là chỉ có lúc đó là cái gì mới thực sự là giải thoát. Tại vì cái đó là mới chỉ có trí của Đức Phật nhất thiết chủng trí mới giáo hóa được hết thảy rồi. Còn ngoài ra nó chỉ là cái phát tâm thôi. Thành ra cái gì muốn thành tựu biện tài nó gì phát tâm. Phát tâm đó là phát tâm giáo hóa hết thảy. Ha, rồi khi phát tâm giáo hóa tải đó là mình trưởng dưỡng cái tâm mới lên. Ha, rồi mình thực hành cái tâm đó. Ha, là khi nào mà cái nhất thiết nó thành tựu tụ thì mình tụ thành tựu được cái đạo của mình. Và lúc đó là mình được giải thoát. À, khiến được vui lớn. Vui lớn đây là có hai cái, tức là cái lạc giải thoát cho chính mình và lại giải thoát cho tất cả chúng sanh. À, là cái vui lớn, cái vui đó là cái vui, cái lớn đó là cái lớn lúc ráo. À, thì con đường một cái gì Bồ Tát đi là luôn luôn như vậy. Con đường đi là luôn luôn lấy cái sự chúng sanh làm chánh, nên bao nhiêu công lao, bao nhiêu khổ nhọc mình dồn lên trong sự học. Cái sự học đó có thể học qua nghe pháp, có thể học qua đọc kinh sách, có thể học qua cái sự tư duy ha, có thể học qua những kỹ xảo người ta dạy cho mình. Kỹ xảo như người ta học, như ai tôi nói là công xã minh á, thấy không đó, miễn làm sao mình áp dụng để mà lợi ích cho tất cả mọi người. Thực sự ra đi qua con đường Bồ Tát đạo là cái lợi ích là chánh. Thành vì học được cái gì mà lợi ích cho mọi người, cái lợi ích đó nhiều khi cái lợi ích đó nó tính cách là không phải giải thoát cho người ta, nhưng mà nó tạo thành những nhân duyên khiến cho người ta có một cái sự cảm mến mình, rồi thử mình thuyết pháp được. Chẳng hạn như cái y phương minh là trị bệnh đó, nó thực sự nó không có lợi ích gì cho giải thoát hết trơn á. Nhưng mà ví dụ cái gì trị bệnh được người nào rồi thì người ta có cái cảm tình, có cái nhân ăn quả với quý vị, thì sau gì thuyết pháp người ta rất là dễ nghe. Nó là cái phương tiện để nhiếp người ta vào pháp. Đó. Thì mình nhớ, thì thực sự trong các học của các minh đó, nó chỉ có cái minh này đó, là cái minh thực sự để mà thuyết pháp thôi, là cái nhân minh, tức là về luận lý học của Phật giáo, tức là cái cách thuyết pháp của Phật giáo như thế nào. Thì nhân minh nó là một môn học, nó thuộc về cao đẳng Phật học của bên Việt Nam vậy. Các trường mà dạy cho bậc sức pháp sư ra ngoài là họ dạy theo lối đó, giống như cái tam động luận của ngài của gì đó Aristotle vậy đó, tam động luận của Descartes vậy đó, thấy không đó. Nhưng mà trong cái nhân minh này nó làm năm đoạn luận lắm, chứ nó năm đoạn luận lắm, chứ nó có đồng dụ dị dụ nữa, thấy không. Ở bên kia chẳng hạn như A bằng B rồi B bằng C ha, thì tức là gì, tức là C bằng A, thì nó gọi là tam đoạn luận. Nó có ba câu, cái câu chẳng hạn A bằng B ha, rồi B bằng C ha, thì A bằng C, thì đó là đề cạc, nó nói là tam đoạn luận. Còn bên nhân minh luận học tới năm nữa, thấy không, nó nói A bằng C ha, rồi cái chẳng hạn như A không phải bằng B ha, rồi vậy hạn như là B không phải bằng C gì đó, rồi gì đó, rồi vậy nó có đồng dụ, nó có dị dụ, rồi nó năm cái gì, nó có cái đồng dụ cái dị dụ, nó thêm hai đoạn nữa. Thành ra cái nhân minh đó thì nó hơi rườm rà nhưng mà nó chính xác hơn ha. Thành ra cái nhiều khi đề cạc á, đề cạc cái gì ví dụ vô nó thật rất, tại vì nó bỏ cái dị dụ đi, cái hệ nó nói là đàn ông là người, đàn bà là người, vậy đàn bà là đàn ông ha. Thì nó A bằng B, A bằng B, tức là ông là người, thấy không? Đàn bà là người, thì là B bằng C, vậy đàn bà bằng ông. Đó là cái đó đề cạc nó bị đề thô đó, tại nó bỏ cái dị dụ đi. Nha, không? Nha. Cái như bây giờ còn đa số thì nó trúng, nhưng mà nó đôi lúc nó trật. Thành ra cái đó đề cạc nó hồi xưa mình học bên lý luận học ở bên trung học á, thì nó chỉ là tam đoạn luận của đề cạc là cũng chính xác lắm rồi. Nhưng mà sao mà học nhân minh á, nó có đồng dụ dị dụ quý vị học á. Thành ra lúc mà nói pháp á, nó chặn đầu này, nó chặn đầu kia hết. Thành ra thực sự á, nó chỉ có cái nhân minh học nó mới là thực sự ra là giúp cho Phật giáo được thuyết pháp hay thôi. Nó là nhỏ thuyết biện tài thôi. Thành ra tất cả những gì Bồ Tát thường niệm, hóa học, đa gian, tăng trưởng, tức là thành tựu bự tờ, đều mục đích là giáo hóa chúng sanh, chứ không có gì làm cho mình nổi tiếng hết trơn á. Và trong cái giáo hóa này á, là nương thần lực của chư Phật mà giáo hóa, chứ không có nói là tự bản ngã mình giáo hóa. Tại vì tất cả cái học của mình là nương vào cái lực của Đức Phật để mình học được, nương lực Đức Phật mình thâu nhận được, nương lực Đức Phật mình thuyết pháp được, phải không? Và nương cái lực Đức Phật mà làm cho chúng sanh được an vui lớn, chứ không phải là mình làm cho chúng sanh an vui lớn luôn luôn. Cái lối hành đạo Bồ Tát là không có cái gì cái ngã làm hết trơn á. Mà cái an vui lớn này tức là cái giải thoát rốt ráo, cái giải thoát thành Phật quả. Nhớ, nên nhớ mình độ người ta làm sao cho người ta giải thoát thành Phật quả mới là cái cố gắng chánh. chế độ người ta mà để mà giải thoát thành A-la-hán quả, nó thực sự nó cũng chưa đúng là cái đại lạc nữa, cái lạc nó vẫn còn giới hạn, ráng làm sao như vậy nha. Thì mục đích ở đây đó là, đây là con đường hành xử của Bồ Tát. Hành xử Bồ Tát là tinh tiến, tinh tiến ở cái chương thứ tư là tinh tiến cho mình phá các phiền não ma, vượt hết các cõi để được giải thoát lạc. Cái tinh tiến thứ năm này là biết là nguyên nhân của mình sanh tử là ngu si, thành ra mình làm sao để mình học để thứ nhất là vượt các vô minh hoặc, vượt các hoặc của mình, rồi đồng thời để lỡ chúng sanh. Thì cái thứ năm này, thứ nhất là lấy cái vô minh làm cái cơ sở của sinh tử luân hồi, để mà cần cầu cái học, lấy cái cần cầu cái học này làm cái cơ sở để phát tâm Bồ Tát đạo, để bằng pháp độ sanh lợi ích chúng sanh đó mà tăng trưởng. Đây là cái thứ năm này là đa văn trí tuệ, nó nặng về, nó nặng về Bồ Tát đạo nhiều hơn, và nó nặng về vấn đề bích chi Phật đạo nhiều hơn. Thì ví dụ muốn rõ cái vô minh chuyện kỳ như thế nào thì nên coi lại cái vấn đề mà bích chi Phật đạo của cái thập nhân viên, thì có cơ hội họ giảng theo viên thì giảng thêm, còn bây giờ muốn biết trước thì cứ coi trước. Thì bắt đầu là từ đây xuống đây là bắt đầu là giảng về Bồ Tát đạo. Cái phần sau này từ thứ năm đến giờ thứ tám là giảng về Bồ Tát đạo. Thì cái dạng đó bắt đầu tôi nói tới nó luôn hoài, không ngoài cái pháp Bồ Đề Tâm và pháp nguyện. Pháp Bồ Đề Tâm có nghĩa là chưa cần làm, nhưng bây giờ phải phát trước. Phát trước là luôn luôn, là nó phát trước rồi đó, rồi cái mà để giữ Bồ Đề Tâm mình không mất đó là sự nương tựa chư Phật, tương tự tam bảo. Cái tâm mình luôn luôn dính chặt với tam bảo, hay mình làm cái gì mà thấy lúc bồ tâm mình làm không được á, lấy tam bảo ra mình thăng phiền cái tam bảo mình.